Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên chương thứ 9. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Lạy Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ hớn hở nơi Ngài. và ca tụng danh của Ngài. Khi kẻ thù nghịch tôi lui bước, chúng nó vấp ngã và diệt vong trước mặt Chúa. Vì Chúa bênh vực quyền lợi và duyên cớ tôi, Chúa ngồi tòa mà xét đoán công bình. Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác, xóa sạch danh chúng nó đời đời. Kẻ thù nghịch đã đến cùng, bị hủy diệt đời đời. Còn các thành Chúa đã phá đổ, dù kỷ niệm nó cũng đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng Đức Giê-hô-va ngồi cai trị đời đời. Ngài đã dự bị ngôi mình để đoán xét. Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc. Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hà hiếp, một nơi náu ẩn cao trong thời gian chuân. Lạy Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Chúa. Vì Chúa chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Hãy hát ca ngợi Đức Giê-hô-va là đấng ngự tại Si-ôn. Hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài. Vì đấng báo thù huyết nhớ lại kẻ khốn cùng, chẳng hề quên tiếng kêu của họ. Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót tôi, lại đấng đem tôi lên khỏi cửa sự chết. Hãy xem sự gian nan tôi mắc phải tại vì kẻ ghét tôi. Hầu cho tại cửa con cái Si-ôn, tôi tỏ ra mọi sự ca ngợi Chúa và mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các dân đã lún xuống trong hố chúng nó đã đào, chân chúng nó đã mắc vào lưới chúng nó đã gài kín. Đức Giê-hô-va thi hành sự phán xét mà tỏ mình Ngài ra. Kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy. Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy, chớ cho người đời được thắng. Nguyện các dân bị đoán xét trước mặt Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho chúng nó sợ hãi. Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm.
Tôn Ngài,
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sang bài nghiên cứu thứ ba, loạt bài học căn cứ trên thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Đây là lá thư thứ nhất. Thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1. Hôm nay chúng ta nghiên cứu từ câu 12 đến câu 14. Và đề tài hôm nay là lời nhân chứng. Xin đọc câu 12 đến câu 14, Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là bài thứ ba trong loạt bài nghiên cứu về lá thư thứ nhất của sứ đồ Phao-lô gửi cho nhà truyền đạo Ti-mô-thê. Trước khi vào phần phân tích lời của nhân chứng Phao-lô, ta đọc lại câu 10 và câu 11 của khúc Kinh Thánh này, vì bài học lần trước tôi chưa có dịp giải thích. Và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành, ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Trong câu 10, phần sau cùng Phao-lô nói về đạo lành. Từ lành được dùng trong ý nghĩa tốt lành, khỏe mạnh, có ảnh hưởng tốt. Đạo lành là giáo lý chân thật mà các sứ đồ truyền giao theo mạng lệnh của chính Chúa Giê-xu. Đạo lành căn bản là tin Chúa Giê-xu để được cứu rỗi và sống đời thánh thiện, như được trình bày rõ trong lá thư Phao-lô gửi cho ông Tít. Ta cần theo đạo lành vì có nhiều thứ đạo không lành trong đời, mặc dù họ cũng xưng là tôn thờ Chúa Giê-xu. Làm thế nào để phân biệt? Ta có thể căn cứ vào lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh và sống trong suy nghĩ cẩn thận, chứ không phải theo xúc cảm nhất thời. Ta sang câu 11, Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, câu 11. Câu này có hai cụm từ cần được giải thích. Thứ nhất là đạo tin lành vinh hiển, và thứ hai là Đức Chúa Trời hạnh phúc. Xin đọc lại câu 11. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy, và sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Trước tiên là đạo tin lành. Trong câu này không có nghĩa là tôn giáo tin lành, nên không nên viết hoa vì chỉ là tin mừng hay phúc âm mà thôi. Tin mừng vinh hiển là tin mừng về Thượng Đế vinh quang mà con người không có cách nào để biết được nếu không nhờ Ngài tự mặc khải. Tin mừng này có liên quan trực tiếp đến số phận của mỗi người, của quý vị, của tôi. Đó là giải quyết tình trạng tội phạm của chúng ta đối với Thượng Đế và chúng ta được tha thứ tội. Đối với một người phạm tội thì tin mừng là được tha tội. Ý nghĩa của tin mừng vinh hiển đưa ta đến cụm từ tiếp theo, đó là Đức Chúa Trời hạnh phúc. Đây không những mang ý nghĩa là Đức Chúa Trời là nguồn hạnh phúc, nhưng chính Ngài hạnh phúc hoàn toàn. Từ hạnh phúc còn mang tính chất suy tôn chúc tụng. Vì vậy, Đức Chúa Trời hạnh phúc còn có nghĩa là Ngài là đấng đáng tôn thờ nữa. Qua hai cụm từ này ta cần hiểu là người tin Chúa không phải là vào một tôn giáo, nhưng nhận một tin mừng cho riêng mình và hân hoan tôn thờ Chúa. Vì chỉ một mình Ngài ban hạnh phúc tha thứ tái tạo và đáng cho nhân loại tôn thờ mà thôi. Tới đây chúng ta sang phần nghiên cứu chính về lời chứng của Phao-lô. Đây là một lời chứng quan trọng không những để ta biết về Phao-lô trước khi tin nhận Chúa, nhưng còn để rút ra các bài học về việc tin nhận Chúa và nếp sống mới trong Chúa nữa. Trước tiên xin đọc phần Kinh Thánh này và mời quý thính giả theo dõi thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 12 đến câu 14. ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hôm nay chúng ta chỉ nghiên cứu 4 câu này. Bài học kế tiếp chúng ta sẽ nói cho đến câu 17. Thông thường trong các lá thư, Phaolô hay viết lời cảm tạ Chúa ngay sau các lời chào thăm người nhận thư. Nhưng ở đây, lời cảm tạ được xen vào các câu khác. Thêm sức hay là tăng cường năng lực là cụm từ Phaolô thường dùng trong các thư của ông. Thêm sức nói lên tính chất thường xuyên hỗ trợ và ban quyền năng của Chúa cho người phục vụ Ngài. Người nào phục vụ Chúa, dù trong lĩnh vực nào, cũng đều nhận thấy rằng nếu không có sức mạnh và năng quyền của Chúa, chúng ta không thể nào làm gì được. Chúa cứu thế Giêsu là đấng ban năng lực cho người phục vụ Ngài. Mặt khác, khi nào ta nhận thấy mình có thể làm việc gì tự sức, thì ta nên ngưng lại để suy nghĩ và không nên tự phụ, tự mãn. Ta cần đến sức của Chúa luôn luôn, và khi nương nhờ sức Chúa thì không thể nào thất bại được. Chúa thêm sức hay ban năng lực khi ta thành công cũng như khi ta thất bại. Nếu ta hết lòng tin như thế, sẽ luôn luôn làm chủ được tình thế. Phaolô trở thành kẻ giúp việc cho Chúa. Cụm từ giúp việc là gốc của từ chấp sự bây giờ. Phaolô là một sứ đồ của Chúa Giêsu, nhưng ông chỉ khiêm tốn tự nhận mình là kẻ giúp việc, tức là tôi tớ trong nhà của Chúa. Phaolô nêu lên một điều kiện cho người giúp việc trong nhà Chúa, đó là trung thành. Ông bảo, Chúa đã xét thấy ông là người trung thành, nên giao cho việc làm trong nhà của Chúa. Trung thành là đáng tin cậy và làm theo đúng ý định của người sử dụng mình. Ngày nay trong hội thánh có danh hiệu tôi tớ Chúa, cũng là do từ cách xưng hô của Phaolô ngày xưa để lại. Tuy nhiên nhiều khi danh hiệu này đã được dùng như một tước vị trong hội thánh, và như thế cũng là sai lầm. Ta trung thành trong những gì Chúa giao cho đảm nhiệm, thì đến một lúc Chúa sẽ tin cậy mà giao cho việc lớn hơn. Phước hạnh thay những người được chính Chúa khen là trung thành. Một điểm khác cần nói đến trong câu 12 là chính Chúa đã lập Phaolô làm kẻ giúp việc của Ngài. Đây là lý do mà không ai nên vận động cho được bầu chọn vào ban chấp hành của hội thánh. Vì nếu Chúa không lập hay không chọn, thì dù ta có muốn cũng không được. Trong trường hợp Phaolô thì ông bị Chúa bắt buộc phải làm, nhưng ông đã trung thành từ ban đầu nên Chúa tiếp tục sử dụng. Ta sang câu 13. Câu 13 Phaolô bắt đầu nói đến quá khứ của mình. Ông bảo, ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Phaolô cho biết con người của ông trước khi tin Chúa có 3 đặc điểm. Thứ nhất là phạm thượng. Phạm thượng đây là nói năng xúc phạm đến Chúa Giêsu, mà lúc ấy Phaolô tưởng chỉ là một người như mọi người khác và được người ta thánh hóa lên thế thôi. Ngày nay cũng có nhiều người thường xúc phạm đến Chúa Giêsu như vậy vì chưa biết rõ Chúa Giêsu là ai cả. Con cái Chúa nhiều khi nghe người đời xúc phạm đến Chúa rất là khó chịu, nhưng nên nhớ rằng những người ấy chưa biết Chúa là chân thần nên mới có thái độ như vậy, và ta cần phải giúp cho những người đó biết về Chúa. Đặc điểm thứ hai trong đời sống quá khứ của Phaolô là hay bắt bớ. Đây là hành động sốt sắng bảo vệ tôn giáo Do Thái chống lại Cơ Đốc giáo trong lúc ban sơ, đi đến chỗ tổ chức bách hại, bắt bớ giam cầm, tức là các hành động quá khích. Đây là chủ trương trừ diệt đạo Chúa. Ngày nay số người bách hại hội thánh cũng vẫn có mặt, và lúc nào họ cũng mang chủ trương tiêu diệt người tin Chúa bằng bất cứ giá nào và nêu lên đủ lý do để có thể đưa ra pháp luật những người chỉ tin Chúa nhiệt tâm và không làm điều gì hại dân, hại nước. Đặc điểm thứ ba của Phao-lô trước khi tin Chúa là hung bạo. Phao-lô được mô tả là nhỏ người và có nhiều tật bệnh, nhưng khi ông còn trẻ tuổi, rất hung bạo. Đây chính miệng tác giả thú nhận. Đây không phải là một người chỉ mang âm mưu tiêu diệt đạo Chúa, nhưng đã tự tay bắt bớ, đánh đập và trói những người tin Chúa Giê-xu để giải giao vào các nơi giam giữ, như Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 3 đã ghi lại. Đây là các hành động trong quá khứ của cuộc đời Phao-lô phạm thượng hay bắt bớ hung bạo. Nhưng Phao-lô giải thích cho thái độ của ông trong lúc đó là: ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Phao-lô là một triết gia lỗi lạc của nhân loại, nhưng tự nhận là ngu muội. Đây không phải là vô ý thức hay thiếu học vấn, nhưng là chưa được biết, bị mù lòa vì thành kiến và tự ái, kiêu căng. Ngu muội đây cũng là do ma quỷ, là chúa đời này, làm cho tâm hồn mù lòa, không thấy được chân lý, như Phao-lô đã nói về sau. Nhiều người tin Chúa nhìn lại cuộc đời của mình cũng có thể đồng thanh với Phao-lô trong lời xác nhận này. Nhưng tiếp theo đó, Phao-lô đã nói rằng: ta đội ơn thương xót, ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ân điển của Chúa và sự thương xót của Chúa là điều đã thay đổi con người Phao-lô. Mặc dù ông là người xấu xa, chống nghịch Chúa, phạm thượng hay bắt bớ và hung bạo, lúc nào cũng chỉ hăng say tiêu diệt hội thánh của Ngài, nhưng Chúa đã thương ông, đã đụng đến con người của ông, cứu ông ra khỏi tội, cho ông trở thành người của Ngài. Đó là ân điển. Ân điển là một điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra nổi. Chúng ta không thể nào tưởng tượng ra một con người như Phao-lô bách hại Chúa, mà đến cuối cùng Chúa lại thương yêu, sử dụng như một công cụ quý giá của Ngài. Nhờ ân điển đó mà Phao-lô mới tin Chúa và mang lấy tình thương trong Chúa Giê-xu. Con người phạm thượng hay bắt bớ, hung bạo nay tràn đầy đức tin và lòng yêu thương. Đây là khúc ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc đời của một người như Phao-lô và mỗi chúng ta. Nếu ai chưa bao giờ đi qua khúc ngoặt này thì nên xét lại, bởi vì nếu đời sống tin kính của chúng ta cũng tiếp tục như trước kia mà thôi, vẫn nóng nảy, vẫn phạm thượng, vẫn có tính cách phê bình chỉ trích người khác luôn luôn, thì ta nên xét lại. Vì trong Chúa Giê-xu, chúng ta mặc lấy tinh thần khiêm nhường, hạ mình với đức tin, lòng thương yêu mà xử sự với người khác. Bài học của chúng ta hôm nay là: thứ nhất, nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giê-xu, thì hãy nhìn vào tấm gương của sứ đồ Phao-lô mà bằng lòng tin nhận Ngài. Vì khi ta chưa biết Chúa, ta ngu muội và phạm những tội ác ghê gớm, kể cả chống nghịch và phỉ báng Chúa. Nhưng khi bằng lòng nghe lời Chúa và tin nhận Ngài, thì ta có lòng tin và tình thương để sống tôn thờ Chúa, cũng như thương yêu tất cả những người có mặt chung quanh mình. Thứ hai, nếu bạn là người đã tin Chúa, nên nhận rằng chỉ nhờ thương xót và ân điển của Chúa mà ta được cứu. Vì thế, nên hết lòng tôn thờ và phục vụ Chúa theo như nhiệm vụ mà Chúa đã ủy nhiệm cho mình, không kiêu căng, không tự mãn. Chung quanh ta còn vô số người như Phao-lô hay như chính chúng ta khi chưa tin Chúa. Chúng ta cần phải đưa những người này về với Chúa. Chúng ta cần phải giới thiệu đài nguồn sống cho biết bao nhiêu những người chưa biết đến Chúa, chưa bao giờ được nghe tiếng gõ cửa của Chúa Giêsu nơi tâm hồn mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay là giây phút chúng ta dành thì giờ để cầu nguyện. Chúng ta cầu xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của mình. Xin Chúa tha thứ những lời phạm thượng, những thái độ lên án chỉ trích người khác và thái độ hung bạo hay táo tợn trong lời nói, trong việc làm, dù ta đã là người tin Chúa. Và sau đó, nếu ai chưa bao giờ biết đến Chúa Cứu Thế Giêsu, thì hôm nay là dịp tiện để quý vị và các bạn quỳ gối tin nhận Chúa Giêsu. Bởi vì chỉ một mình Chúa mới thay đổi được con người của quý vị và các bạn mà thôi. Dù quý vị và các bạn có tu thân, diệt dục, làm gì đi nữa, cũng không thể nào thoát khỏi cái lốt con người cũ của mình. Cho đến khi nào quý vị bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu, thì tất cả quá khứ sẽ chìm vào dĩ vãng và chúng ta sẽ trở thành một con người mới hoàn toàn. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.